Các bạn thân mến, các bạn đã có những ngày cuối tuần vui vẻ chứ? Dì hy vọng là vậy. Hôm nay là thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu và chúng ta lại cùng tiếp tục với phần 10 của Nơi Trú Ẩn. Trong phần 9, Buck đã chui tọt vào tay của gã Garfield tàn nhẫn. Liệu chú có được an toàn không? Liệu sự kiện nghiêm trọng kinh khủng này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chó già Ranger, mèo mẹ và Sabine bé bỏng? Thế còn mũ mocassin, Night Song và con cá sấu có liên quan gì nữa không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 10 ngày hôm nay nhé! Phần 10, chương 32, 33, 34, 35. Đang ở trong gầm sàn, bất chợt mèo mẹ tam thể cảm thấy một luồng điện rít vèo dọc lưng mình. Nó ngồi bật dậy, có điều gì không ổn hiện diện khắp quanh đây. Nó nhìn quanh quất, đây là Ranger đang chở mình, vẫn có gì đó đáng sợ. Kia là Sabine với bộ lông tích đầy điện. Không ổn, có cái gì đó đáng lo ngại. Nó nhìn lại một lần nữa. Bắc biến đi đâu rồi? Ôi không không, nó nghe thấy tiếng con mèo nhỏ kêu thét lên. Ôi không, không. Nó nhảy vọt ra mép gầm sàn vừa kịp nhìn thấy đứa con của mình đang bị Garfield nhấc bổng lên. Ôi không! Con mèo con bị nắm lấy gáy và bị nhấc bổng lên. Nó nhìn thấy bộ mặt kinh hoàng của đứa con trai, nhìn thấy bên dưới những bàn chân nhỏ xíu hồng hồng của thằng bé đang cua quào trong không khí. Ôi không, đừng! Mà mẹ kêu lên. Rồi nó làm ngay cái điều mà mọi bà mẹ đều làm. Nó chạy về phía con mình, nhưng với bàn tay còn lại, Garfield đã quét ngang và tóm ngay lấy nó. Cua tay ngang cả hai, tóm lấy cả hai rồi hắn phá lên cười. Chàng cười của hắn làm rung động bầu không khí buổi sáng. Chàng cười nặng nề và tàn ác. Hắn mang hai con mèo đến chiếc xe tải và nhét chúng vào cái túi vải. Dùng một sợi dây cột miệng túi lại, rồi hắn ném chúng lên nệm xe tải và nổ máy. Lúc này, Ranger đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nó rú lên từng hồi, ra sức kéo thật mạnh sợi dây xích khủng khiếp. Nó cứ rú lên. Không, không, không. Garfield đã hung ác, nhưng sợi dây xích còn đáng sợ hơn. Con mèo tam thể cào cấu, nó rít lên, nó vật lộn. Nó phải thoát ra khỏi cái túi này, cái túi nồng nặc mùi xương, mùi cá và mùi của thứ gì đó cũ kỹ. Nhưng cái túi đã bị bục kín, cái nút khốn kiếp đã cột chặt miệng túi. Nó ngừng cuộc vật lộn để ôm choàng lấy đứa con trai và kêu lên. Buck cảm thấy choáng váng, xây sẩm vì cái mùi đó, cảm thấy ngây ngật vì bầu không khí ngột ngạt, vì cứ bị tung hết bên này rồi lại bị ném sang bên kia, vì tiếng máy xe cứ gầm rú, vì cái nệm cứng đờ của chiếc xe tải. Mẹ nó kéo nó lại gần, gần hơn nữa. Nó nghe thấy tiếng chu của Ranger, nghe tiếng nổ ùng ục của máy xe. Chúng cảm nhận được chuyển động của chiếc xe tải đang đưa chúng rời khỏi Ranger và Sabine, xa khỏi nơi trú ẩn an toàn dưới gầm sàn. Tình trạng đó cứ kéo dài một lúc lâu, cái mùi khó chịu, cái túi, sự chuyển động tới lui, tiếng chu nhỏ dần của Ranger. Con mèo con khóc nức nở, mèo mẹ liếm vào hai tay nó, liếm vào mũi và mặt rồi liếm cái đuôi bé bé của nó, những đôi bàn chân hồng hồng. Cái nệm xe tải thì vừa cứng lại vừa lạnh, cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại và chúng nghe thấy một tiếng động lạ. Có nước, mèo mẹ nói, chắc chắn là chúng ta đang đến gần một nơi có nước. Buck dùng mình, làm sao nó có thể nói với mẹ là nó rất hối hận, nó rất muốn xin lỗi vì đã không chịu nghe lời. Lẽ ra nó đừng nên rời khỏi gầm sàn để bước ra khoảng trống. Lẽ ra nó đừng có nằm ngửa ra để tắm nắng. Thay vào đó, đáng lẽ nó nên ở yên trong cái bóng tối linh thiêng đó để mà cuộn tròn bên Sabine. Bây giờ thì mẹ con chúng đang ở đâu? Làm sao để chúng có thể tìm được đường quay lại nơi đó? Ranger đang ở đâu? Chẳng phải là ông đã hứa là sẽ bảo vệ chúng an toàn đó sao? Chẳng phải là ông vẫn hát cái bài hát đó mỗi đêm sao? Nhưng mẹ nó không cần phải đợi câu xin lỗi của nó. Mèo mẹ bảo nó, lẽ ra mẹ phải khôn ngoan hơn và đừng để các con ở cái nơi nguy hiểm đó. Con mèo tam thể đau đớn nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình. Và ngay tại đây, khi đang ấp ủ đứa con đó trong cái túi vải tăm tối, nó càng thấy yêu thương con nhiều hơn, nhiều đến nỗi trái tim nó muốn vỡ tung ra. Con là đứa con trai mà mẹ luôn mơ ước. Nó bảo với con mèo con, mẹ chỉ cần có được con là đủ. Nó liếm vào đỉnh đầu thằng bé, vào ngay cái mảng lông hình trăng lưỡi liềm. Và cho dù lúc này đứa con gái không có mặt ở đây, nó cũng thương yêu con bé luôn, gửi chặt nó vào trái tim người mẹ thắm thiết để cho Sabine, dù đang ở xa cũng sẽ hiểu rõ được tấm lòng của mèo mẹ. Trái tim mèo mẹ tưởng như nứt dạn vì tình thương dành cho Sabine, con mèo cái bé nhỏ của nó, rồi nó thở hổn hển. Người ta nói rằng, khi ai đó sắp sửa chết thì có khả năng nhìn thấy toàn bộ cuộc đời đã qua tái diễn trước mắt. Có thể điều này là thật, nhưng một số kẻ khác, như con mèo mẹ này, lại có khả năng nhìn thấy tương lai, và nó kinh hoàng vì điều mà nó vừa nhìn thấy. Nó nhìn Buck, thằng con trai của mình. Con sẽ phải quay trở lại tìm chị con, mèo mẹ bảo nó. Cho dù có điều gì xảy ra với mẹ đi nữa thì con phải hứa là sẽ tìm nó cho bằng được. Giọng mẹ nó trở nên gấp gáp. Chị con phải đưa nó ra khỏi tay Garfield nghe chưa? Con mèo đực nhỏ hứa, nó đã nhận lời. Và còn ai nữa mà mèo mẹ đã yêu thương với cả tâm hồn? Là Ranger. Tất nhiên rồi, Ranger với bài hát cô độc của nó và đôi tay mềm như nhung của nó. Mèo mẹ cũng rất yêu con chó. Cả sợi dây xích nữa con ạ, nó nói. Sợi dây xích của Ranger, con phải chặt đứt nó. Ranger sẽ chết nếu con không chặt đứt được. Nhưng nó không còn thời gian để nói hết. Một lời hứa, Buck đã hứa là sẽ quay trở lại với Sabine và Ranger. Hứa là nó sẽ chặt đứt sợi xích. Đối với một con mèo thì một lời hứa là rất thiêng liêng. Mẹ nó ủ nó chặt bên dưới cằm mình. Do đó ngay tiếp theo đó, khi chúng cảm thấy chúng đang bay, bay mãi và xoay tròn trong không gian, nó nhắm chặt mắt lại và bám vào người mèo mẹ, cứ quay mãi trong không khí cho đến khi khắp xung quanh chúng toàn nước là nước. Mặt nước dâng cao lên để đón lấy chúng, thấm qua cái túi vải và kéo chúng xuống, cứ sâu mãi xuống. Bơi đi con, mèo mẹ bảo. Nó đang cào cấu vào lớp vải, vuốt cắt vào cái túi nhỏ đã hơi hé mở, giằng xé với cái nút buộc hôi thối. Nước tràn vào đầy miệng mèo con, vào mũi nó và cả hai tai nó. Bơi đi, mẹ nó nói. Nó đẩy mạnh hết sức những đôi chân nhỏ xíu nhưng thấy mình vẫn bị quấn chặt trong cái túi vải. Nước lại kéo nó chìm xuống, xuống thấp hơn nữa. Nó cứ bị cuốn càng lúc càng xuống sâu hơn. Người nó cứ xoáy tròn, rồi nó chợt nhận thấy một cú đẩy mạnh từ phía sau. Bơi đi, thế là nó bơi. Bằng một cách nào đó cái túi vải bật mở, nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía bên trên, nhìn thấy ánh sáng đang biến đổi, thấy bầu không khí lung linh, chập chờn xuyên qua mặt đất. Nó có thể cảm nhận thấy mèo mẹ đang ở phía sau nó, ở ngay đằng sau, cảm thấy mẹ đang đẩy nó lên, lên cao hơn. Nó chỉ biết là mèo mẹ đang ở ngay đằng sau đuôi, nó cảm nhận được sự có mặt của mẹ, nó có thể nghe thấy tiếng của mẹ. Bơi đi con! Nó bơi, dốc hết sức bình sinh để bơi trong dòng nước lạnh buốt của con sông nhánh. Nó đã không nhìn thấy sợi dây đã lỏng ra của cái túi vải, sợi dây duy nhất đang quấn quanh chân mẹ nó, giữ lấy mẹ nó ở dưới đáy sông đầy vỏ chai. Tất cả những gì nó có thể nghe được là bơi đi, Buck bơi lên, tiếng mẹ nó vẫn còn vang trong tai nó. Bơi đi con. Lúc nước đã tràn vào ngập phổi mèo mẹ, khi nó trượt vào trong một vùng tối đen, nó chợt nghe thấy một giọng nói nho nhỏ. Này chị ơi, giọng nói đó thì thầm, con trai chị đã bình an rồi. Mèo mẹ giật mình, mở to hai mắt ra để quay nhìn lại và nín thở mất một lúc. Nó nhìn thấy mặt trời sáng chói xuyên qua những nhánh cây. Ôi thật là ấm áp, rồi nó quay nhìn lại, một con chim ruồi. Nó đã được an toàn rồi, con chim bé nhỏ nói. Đúng thế, mèo mẹ trả lời, nó cũng có thể nhận biết điều đó, con trai nó đã bình yên. Nhưng khi nó nhìn thấy và cảm thấy sự ấm áp dịu dàng của mặt trời, thì nó cũng thoáng nhìn thấy Ranger và con mèo cái nhỏ bị rơi lại đằng sau, đang nằm cuộn tròn bên nhau trong bóng tối lạnh lẽo bên dưới hàng hiên, trong gầm sàn. Lại đây nào, con chim nói, đi theo em. Nhưng cũng như bất cứ người mẹ nào khác, mèo mẹ lại muốn quay trở lại với hai kẻ thân yêu đó. Nỗi đau buồn quá lớn nên nó không thể rời bỏ chúng được. Làm sao nó có thể ra đi? Nó không thể nào lìa xa những bài hát mộc mạc của một con chó săn như thế, những tiếng rừ rừ nho nhỏ của một con mèo con như vậy. Nỗi đau dội lên cơ thể nó như một đợt sóng. Nó cần phải cảnh báo cho chúng biết. Nhưng làm thế nào đây? Chị không thể quay lại được đâu, con chim ruồi thì thầm. Chị biết. Mèo mẹ thở dài. Nó nhìn Buck thêm một lần nữa. Nó đã làm gì khi đặt cả một lời hứa nặng nề như thế lên lưng một con mèo con bé xíu như vậy? Nỗi hối hận ngập tràn tâm hồn nó. Ôi con trai yêu quý, mèo mẹ bật khóc. Nó không nghe thấy tiếng động cơ máy nổ ầm ầm khi gã đàn ông quay trở lại ngôi nhà nghiêng ngả. Không nghe thấy chàng cười kinh tởm của gã vọng qua chiếc cửa kính của xe tải. cũng không nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhẹ của đám cây. Nó chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh xỉ xào của con chim bé xíu.
Sous-titrage Société Radio-Canada.